nhân vật lịch sử Cao Bá Quát. Cao Bá Quát sinh năm 1809, mất năm 1855. Tự là Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, biệt hiệu là Mẫn Hiên. Quê ở thôn Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày nay. Năm 1832, ông thi hương đỗ Á Nguyên. Năm 1841, ông được triều đình Huế phong chức hành tẩu bộ lễ. Tháng 8 năm 1841, ông được cử làm chánh sơ khảo trường thi Thừa Thiên. Thấy một bài thi hay nhưng vô tình phạm quy, ông bèn tìm cách chữa giúp. Việc bị phát hiện, ông bị vua Tự Đức cách chức và xử tù 3 năm. Năm 1847, Cao Bá Quát lại được vua Tự Đức mời vào Hàn Lâm Viện làm công việc sưu tầm văn thơ. Trong khoảng thời gian này, cảm kích lòng mến trọng nhân tài của hai ông Hoàng Trường Nguyễn là Tùng Thiện Dương và Truy Lý Dương, Cao Bá Quát đã tham dự Mặc Vân Thi Xã. Một thời gian sau, do tính cao ngạo và thái độ coi thường triều đình Huế, Cao Bá Quát bị vua Tự Đức đày về dùng quê Quất Oai làm giáo thụ. Tại đây, vào tháng 11 năm 1854, Cao Bá Quát nhận lời làm quân sư cho Lê Duy Cự, dòng dõi nhà Hậu Lê, nổi lên chống lại triều Nguyễn. Lúc đầu quân khởi nghĩa giành được một số thắng lợi ở Sơn Tây, Nam Định. Nhưng qua năm 1855, cuộc khởi nghĩa bị quân triều đình Huế đàn áp. Cao Bá Quát bị bắn chết trong một trận đánh ở vùng Mỹ Lương, nay thuộc vùng đất Mỹ Đức, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Chén rượu của người nghèo. Quan hành tẩu bộ lễ thuê nhà ở ngay bờ sông Lợi Nông, chức quan nhỏ, nhà ba gian thế là đủ. Giá lại đang thời trai trẻ, từ Long Thành vào kinh đô Phú Xuân làm quan, lại không mang vợ con theo, thế là ổn. Ngoài 30 tuổi, tiên tâm Cao Bá Quát đã lẫy lừng. Thi hương năm trước, ông đậu Á Nguyên, giai thoại về tài năng của Cao hành tẩu đồn vào tận trong này. Nước Nam có 4 bộ chữ, ông chiếm 2, ông Siêu bạn ông và anh ông là ông Đạt chiếm 1 bộ, còn 1 bộ phân phát cho khắp sĩ tử trong thiên hạ. Có tài mà kiêu, xưa nay hiếm gì, kiêu cũng 5-7 loại, nhà nho kiêu bạc, tướng võ kiêu hùng, quyền quý vô học hay hậm mình thì kiêu căng. Anh học trò nghèo ở Huế không ngờ lại được ở cùng ngõ với quan hành tẩu. Quan nhỏ lại nghèo nên phải ở xa kinh thành. Các ông lớn đều có tư dinh trong thành nội hoặc cạnh bờ sông Hương. Ở bên bờ sông Lợi Nông, Cao là người thuê nhà trước nhất. Ông thích làm bạn với đám sĩ phu áo vải. Mới ra làm quan ai chẳng thế. Chẳng biết sau này được thăng quan tiến chức, Cao hành tẩu có ghênh ngang lầu son gác tía như quan tham tri hộ bộ thân văn quyền không. Ông ấy xuất thân cũng từ chức hành tẩu, bây giờ đã trở thành cận thần danh vọng. Anh học trò nghèo tung tích từ đâu không ai rõ, dáng làm lũ khổ hạnh nhưng mắt sáng thông minh. Người ta bảo xem tướng thì nhìn vào mắt và dáng đi. Một bận, ông Cao thấy người bán củi, trong lúc chờ người nhà ông vào lấy tiền trả, thì rút trong bị một cuốn sách ra đọc. Dáng triều phu còn đấy, mà vẻ nho sinh trí lự đã hiện trên gương mặt. Ông cảm động bèn hỏi. Anh đọc sách gì vậy? Bấm, con đọc, cho ta xem có được không? Dạ, ông Cao mở ra và thốt lên. Anh đọc kinh dịch ư à? Thế thì xuất học đâu phải soạn. Dạ, con tài bạc phận mỏng còn kém cỏi lắm. Nhà có xa không? Dạ thưa, con ở cuối ngõ này. Thế à, vậy là người đồng hạng với ta rồi. Đồng hạng nghĩa là cùng ngõ, nhưng quan chê chữ và thích thú với câu nói chua chát tự bật ra ấy. Ông ân cần hỏi tiếp. Đã nộp quyển xin đi thi lần nào chưa? Dạ thưa, trưởng nghĩa chúng con còn ăn đông. Giá lại con còn mẹ già em nhỏ, còn định rèn một năm nữa cho lực học già dặn thêm mới nộp quyển. Ông Cao diêm mắt lại, Đó chính là cái mà ở nơi quyền quý không tìm thấy, chỉ có ở xóm nghèo. Ông an ủi người học trò nghèo. Nghĩ như vậy cũng là cẩn trọng đấy, danh lợi đến không dễ dàng đâu. Và đa tạ quan có lời khích lệ. Người nhà đem tiền trả, gánh củi được 10 đồng tiền kẽm. Anh bắn củi vừa định quay đi, thì ông Cao gọi giật lại. Này, sang năm anh quyết đọc danh sách ứng thí đấy chứ? Dạ con cũng chẳng có con đường nào khác, chỉ buồn một nỗi đám người mài câu giũa chữ, tỉa tót cho câu văn sách, câu kinh nghĩa thì có dư thời giờ, trong khi chúng con kiếm sống đã trọn ngày, thời gian nghiền ngẫm đào sâu vào nghĩa lý quá ít. Cho đó là những lời tâm quyết ân phụ thêm. Đúng thế, sách là một cuộc đối thoại giữa nhiều đời, đọc vội vàng sao được. Rồi ông Cao thân mật vỗ vai người tiều phu. Ta muốn kết bạn với anh được chăng? Lúc nào rảnh rỗi, mời anh cứ đến chơi. Chuyện học hành, ta có thể giúp được anh chút nào, ta sẽ giúp. Dạ. Người học trò nghèo, nghẹn ngào, xúc động. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Người ta đồn ông Cao kiêu căng lắm, nhưng xem ra ông chỉ kiêu với bọn sang giàu hay học đòi khoe chữ nghĩa rõm. Chứ với ai chân thực, con mắt xanh của ông nhìn đã sẵn tình riêng. Anh lúng túng thưa. Con xin được tôn quan làm thầy, được thế đã là vinh hạnh cho con quá. Ông Cao lặng im không nói. Ông hỏi. Ở làng trên dinh thự nào mà nguy nga thế? Và bẩm quan, chắn giữa ngã ba đường vào làng là xuống cửa Tư Dung, là dinh quan Ngự Lâm cai quản đội thị vệ của đức vua. Còn khu vườn có nhiều tòa nhà xinh xắn, hình như nhà có một dương tước thì phải. Dân đúng thế ạ, dinh ông Hoàng Mười Miên Thẩm đó, người nổi tiếng mạnh thường quân ở Phú Xuân này, khách văn nhân xa gần ra vào nườm nượp, mấy ông hoàng bà chúa giỏng kiệu đến luôn. Nhà lúc nào cũng vang tiếng đàn sáo, nhiều buổi thi thơ bình văn kéo từ tờ mờ sáng đến nửa đêm. Xứ Huế rất tự hào về ông Hoàng Mười, đức vua cũng nể trọng trao cho ngài đứng đầu tôn nhân phủ. Nghe nói có lần vua Tự Đức làm thơ và mật sai nội thần nửa đêm đem đến cho ông Hoàng Mười phủ chính. Ông ấy đến người nước ngoài sang xứ còn chịu tài kia mà. Nghe ta vào triều, ông vừa cho người đến hẹn sẽ đến chơi và mời ta đến thăm mặt dân thi xã. Vinh hiển mà nhúng mình thế, kể cũng đáng quý nhỉ. Dạ, dân kinh thành ở đây thường lấy câu của sứ giả nhà Thanh là Nhan Sùng Hoành, người ứng khẩu khen Tùng Thiện Dương. Phân tài Trục Bách Ngụy Tào Trực, ái khách Canh Siêu Tề Mạnh Thường để nói về ông. Họ yêu thì họ đề cao như vậy thôi. Ta để ý thì khách bên dinh Ngự Lâm nhiều gấp mấy bên ông Hoàng Mười. Và bẩm quan đúng thế ạ. Người đến bên dinh Ngự Lâm là để tìm quan tước. Còn người đến phủ ông Hoàng Mười để tỏ ra là khách hào hoa. Ông Cao đắc ý cười to, rất tự nhiên. Đáng sợ thầy cái gã học trò nghèo như anh. Ta một thời cũng là nho sinh bụng đói, cật rét rồi, có điều không lâm lũ đến thế này. Rồi ông thở dài bảo, anh để ta một lát. Ông quay vào, khi ra, cầm hai lạng bạc gói trong một mảnh lụa ân cần nói. Anh cầm lấy, gọi là tấm lòng của ta đem về đông gạo nuôi mẹ và em. Ta có mẹ già, vợ dại, con nhỏ ở xa, nên ta biết. Luống cuống, người học trò nghèo bỗng chan hòa nước mắt. Tự chiếc đòn càng vào vai, đút dội cuốn kinh dịch vào tay nải. Hai tay run rẩy đỡ lấy gói bạc. Anh lắp bắp. Thưa quan, dạ thưa thầy, ơn tri ngộ này con xin kết cỏ ngậm dành ghi nhớ. Ông Cao cũng bùi ngùi gạt đi. Thôi, có gì đâu, đừng bận tâm, kính cẩn quá, e thành khách sáo. Tin quan hành tẩu bộ lễ Cao Bá Quát can tội sửa chữa bài thi ở trường thi bị hạ ngục, làm kinh thành sôi nổi hẳn lên. Người thì kết tội mạng thượng, người thì cho là thương tài, tiếc thực học, bị bắt tội là oan. Triều thần nghị tội, trảm quyết, vua xem án, phê xuống, tha tội chết. Nghe đồn trong lúc chấm văn sơ khảo, ông cùng người bạn là Phan Nhã đọc được một bài văn hay nhưng sơ xuất một vài lỗi trường quy nhỏ. Hai ông bàn nhau lấy muội đèn mà chữa giùm cho. có người còn tọc mạch đọc các đoạn văn luận tài năng với tề cược nghe mà khoái, đại ý như sau: tiếng kẻ hiền tài bỏ kẻ không tốt là việc lớn của chính trị, cho nên dùng người hiền không lưỡng lự, bỏ kẻ gian không ngần ngừ, đời thịnh trị do đó làm phong tục biến đổi. Nêu người hay trị kẻ dở, tỏ người thiện trừ kẻ ác, làm nên thịnh trị thái bình. Các vua Sáng, Lý, Trần, Lê khi mới lên ngôi đều lo việc tuyển hiền, nghe lời nói thẳng, do đó kẻ nịnh không lấn được người trung. Lời dèm nói ra nói vào không được đón nhận. Văn hiến rực rỡ, phong vực đêm ngày yên ổn, nước lớn tức đầy bụng mà phải hòa, bầu bạn chí tình sẵn lòng kết nghĩa. Tưởng người học trò có tài ấy được người thầy cao minh ra tay cứu vớt, ngờ đâu thầy lại rước họa vào thân. Sớm nay, dọc đường từ ngục đại hình chuyển về ngục đô ti, dân chúng dẫu bị quân canh dẹp đám khá dữ vẫn xô đến, đứng hai bên đường đông như kiến. Dân chúng muốn tận mắt trông thấy quân lính giải người hay chữ bậc nhất nước đi ngang đường phố. Giữa đám lính đằng đằng sát khí, cao hành tẩu, hình dung tiều tụy, tóc tai bơ vờ, chân trần trên đất. Cổ ông đeo gông dài ba thước, gông dài kéo xích cả vạt áo ngắn. Có bà mẹ già thở dài: sức dốc kia mà làm tội làm tình người ta quá. Tiếng đánh thúc giục khá to, chân cao hành tẩu bước vội vàng, nhưng cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào lưng áo. Người tù chốc chốc lại rùng mình, khốn khổ nhường ấy mà dần trán vẫn hiên ngang, ánh mắt vẫn thản nhiên. Chiếc khăn nhiễu sổ ra phủ xuống gương mặt gầy khắc khổ. Có lúc ông đứng lại, chống gông, kẻ hất cho nó sổ tuột xuống vai với động tác thật bình tĩnh. Một đôi người xúc động lấy nón che mặt để bọn cai đội áp tải khỏi nạt nộ. Tù vừa giải tới công đường, chợt có người đội nón rách xô đến gọi thật to: quan hành tẩu, quan hành tẩu, thưa thầy, con đây. Rồi anh ta lẻo đẻo đi theo, lính dùng roi xong đập túi bụi vào vai, vào đầu. Chiếc nón bẹp rúm rách toang, anh không để ý, cứ dấn thân theo trang quà nước mắt. Cả bá quát dẫn ra người học trò nghèo bán củi cho mình ở cùng một ngõ, cảm khái quay lại nói: ta cảm tạ lòng anh, nhưng hãy về đi, kẻo lại liên lụy đến thân. Người học trò nghèo không chịu quay lại, vẫn lẻo đẻo theo, quên cả uy pháp của nhà nước, bất chấp ngọn roi vũ phu của bọn lính cửa quyền. Anh sắp tận công đường, tự nhận là người thân của tội nhân, cho đến lúc bị lưỡi gươm nhọn tích vào cánh tay. Quân sĩ kéo thước ra ngoài, còn người tù thì bị lôi vào sân trong. Anh ngửa cổ lên trời mà than rằng: trời ơi, người thế mà tù tội được sao, hỡi trời! Anh dậm chân than thở, khiến có một anh lính lẹ gác công đường cũng phải mũi lòng, bước đến an ủi: bị bắt giam chưa chắc đã có tội, ở đêm minh quan cũng có mấy vị. Thôi, anh hãy cứ về đi, tìm chỗ mà kêu, chứ đứng đây than khóc liệu có ích gì chứ. Người học trò nghe ra thất thểu trở về nhà, người rủ như bánh đa phải trời mưa, vừa đi vừa thổn thức, ai trông cũng phải ái ngại. Quan hành tẩu đã bị mấy trận đòn tra khảo, ông vẫn một bực kêu oan. Quan hình bộ tức giận thét gian nhà, nọc ông đánh thêm mấy trận nữa. Da thịt nát tươm, máu rơi dương dãi trên sàn. Ngọn roi bạo tàn của mấy tên lính vũ phu chỉ biết thừa lệnh, cứ dục lên hạ xuống lấp loáng như ánh chớp, đan nhau như hai luồng khói đặc quấn kích ập xuống lưng, xuống mông. Da thịt của ông chỗ nào cũng bị lửa nóng gí tận người thiêu đốt, rác cháy. Đang còn roi dúc, thân thể đã đau đớn không cùng. Đến lúc gần roi, đau rác lại càng tăng. Chỉ một luồng gió lùa vào, khắp người ông như đã muối xác. Khi quan hình bộ chán nản, phất tay áo đứng dậy, mặt hầm hầm còn chưa tan cơn giận, thì dưới đất, Cao nằm sóng xoài như một thây chết, người bê bết máu, chân tay rũ rượi. Mấy lần lính ngục xách lên, thân hình ông lại đổ phịch xuống. Ông Cao tỉnh dậy, tưởng mình đã sang kiếp khác, trong cơn dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông thoáng nghe có ai gọi mình qua khe cửa ngục. Thầy ơi! Thầy ơi thầy! Ông Cao ngờ vực ngại ngừng, tứ cố vô thân. Ông chắc chỉ còn người lão bọc mày ra, còn xoay sở đưa thêm cơm nước vào cho ông. Nhưng từ ngoài Bắc vào đây, ông lão chỉ lanh quanh việc nhà, nào biết trại giam chỗ nào mà tìm. Vẫn tiếng nói quen thuộc nhưng gọi nhỏ mà khẩn thiết. Thầy ơi thầy! Thầy ơi! Con đây! Anh Hoàng! Có phải anh Hoàng không? Vâng! Chính con đây thầy ơi! Con phải cho tiền lính mới được nói chuyện với thầy đôi chút. Thầy sát gần cho con được thấy mặt thầy. Chính ông Cao cũng muốn được nhìn người học trò ân tình ấy. Ông ngồi xuống để nhìn rõ mặt anh ta. Người học trò đã gầy lại gầy thêm, anh đưa tin. Thầy yên tâm, nhà con nghèo nhưng con có chữ nên cũng biết cách. Con đã tìm đến một số bạn bè thân thiết của thầy, trong đó có cả ông Hoàng Mười, nhờ kêu xin thêm xem tội thầy có được miễn giảm chút nào chăng. Ông Cao thò tay coi lỗ cửa, vừa nắm lấy tay anh học trò họ Hoàng, ân cần nói. Thương ta tuy ở đất Phú Xuân này còn được mấy người đâu. Ta có duyên nợ gì nữa mà được đối đáp ân tình đến vậy chứ? Người học trò hốt hoảng khi thấy người lính coi ngục hắn giọng. Anh vội đưa các thứ đem đến cho ông Cao. Dạ, đây là thư, đây là áo bông. Thư của cô con nghe tin dữ vừa nhờ người gửi vào. Lão bọc nhờ con đem đến cho thầy. Còn đây là thịt kho và mắm ruốc còn gửi để thầy ăn dần. Lão bột gửi cho thầy ít bạc dụng, thầy lót tay cho quan cai ngục để được nới lỏng, còn vẫn đang cố xoay sở kêu quan cho thầy. Thật là ta thật không biết nói gì trước sự chân tình của anh. À, thầy ơi, trong túi áo bông có một ít mật gấu. Nghe con kể chuyện, lão bột phải bán bộ đồ trà cổ của thầy để lấy tiền mua gửi đến cho thầy. Ông lão từ lúc thầy đi, chân nam đá chân chiêu, lúc nào cũng đủ thứ việc. Khi tỳ bị triệu lên hỏi cung, khi tỳ lo trồng thêm rau cỏ trong giường mà tự sinh nhai, lúc thì tất bật đi chợ làm thức ăn gửi vào ngục. Tội nghiệp quá, mình ta làm cho mấy người khổ lây. Thầy gửi ít bạc dụng cho lính ngục nhờ mua chai rượu ngâm với mật gấu uống để chống đòn. Con cũng gửi biếu thầy một miếng cao hổ cốt, thầy dùng mật hết thì dùng bánh cao nha thầy. Anh có gì đâu mà còn cho ta của quý trong lúc này. Thôi, dùng tiền cho ta thì lấy gì nuôi mẹ nuôi em chứ. Tình của thầy đối với con, mẹ và em con đã biết. Và lại mùa này tiết đông lạnh lẽo, củi than cũng bắn được lắm, không đến nỗi nào đâu thầy. Người lính ngục lại dục, anh học trò họ Hoàng xóa dài mấy cái, nước mắt lại chan quà. Nhìn qua lỗ cửa ngục, ông Cao cũng bần thần nôn nao không kém. Người học trò sợ ngục quan đến lẫn mất rồi, ông Cao vẫn còn lúng túng với mấy thứ quà vừa được lén đưa vào. Mấy hôm sau, nhờ các chai rượu mật gấu, Cao vừa uống vừa xoa, những vết đòn đau đã lặn đi được một nửa. Lòng đầy cảm khái, sẵn bút mực mượn của ông bạn tù họ Nguyễn, vốn là quan coi kho bị giam cùng mình, ông viết lên tờ giấy gói Cao một bài thơ. Trẻ trung sớm chuốc lấy phượng ngông, thành bại đôi đường có cũng không. Xây khước cai quèn quên lão lý, thương đời trò khổ cứu thầy cuồng. Sáu ngân thử cốc trời mưa ấm, kiếm náo phong thành ánh sáng trưng. Chớ giấu sách xưa trong núi hiểm, gác quê nhà Hán trọng văn chương. Viết xong, ông giấu bài thơ trong áo bông, tâm niệm khi gặp lại người học trò họ Hoàng sẽ trao cho anh. ông lại dở thư nhà đọc kỹ thêm một lần nữa để lòng mình được an ủi. Tình vợ chồng, nghĩa cử của người lão bộc, người học trò ở Huế vừa quen, lại thêm sự an ủi của những người đồng cảnh hoạn nạn cùng bị giam với mình, khiến ông Cao thấy lòng đỡ trống trải, nỗi buồn cũng dợi được đôi chút. Ông Cao đang cao hứng nhàn đàm với người bạn tù thì cửa ngục mở. Phái quan bắt ông quỳ nghe chiếu chỉ ân xá. Ông được triều đình tha tội, nhưng để đoái công chuộc tội phải xung làm quân hiệu lực theo đoàn công cán sang xứ Giang Lưu Ba, tức là đất nước Indonesia. Việc gấp gáp được trả tự do, ông không khỏi bàng hoàng. Ông chào bạn tù, cởi áo bông đắp cho người bạn tù thiếu áo, phân phát thức ăn còn lại cho những người còn bị giam. Ông được mở gông, theo viên hiệu úy ra khỏi cửa ngục. Lâu ngày mới được ra ngoài, mắt ông bị quáng vì chói nắng. Thứ phản xạ đem lại niềm sung sướng cho kẻ đói khát ánh sáng. Xe ngựa chạy như đâm sầm vào mặt ông. Những tiếng la thét dẹp đường của đám lính đưa các quan lớn vào triều làm ông giật mình lùi vào một bên. Ông tự mỉm cười. Ngót năm nay, xa cách đời sống kinh kỳ, đêm ngày chui rút trong đáy ngục tối, trở lại cảnh cũ, ông không khác gì kẻ trên trời rơi xuống. Cao mê mải ngắm cảnh dân chúng gồng gánh chợ búa kiếm sống. Nhìn dáng những ông chài búa lưới trên sông Hương, ông tạt vào một phiên chợ đầu ô, sực nhớ không có một chinh dính túi, nhưng ông vẫn dạo xem khắp chợ. Ông ngắm những hàng lụa là dải dốc, cảnh xô chen ở gậy thóc gạo và cảnh ngã nghiêng say sưa trong các quán rượu. Ông ngắm những con tôm hùm lớn còn tươi, bay trong mệt và tự cười thầm. Sao mình đang đói, lại đi qua hàng bún chả, nem cua bể thơm sực nức. Và như có một ai đó xính chữ mua một câu đối của ông lúc này thì kể cũng hay. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ hài hước vốn sẵn có trong Cao. Chứ giữa chợ này tìm đâu ra kẻ xin chữ. Ông Cao tiến về nhà cũ của mình ở bên bờ sông Lợi Nông. Chủ cũ đã đòi nhà cho người khác thuê. Lão bộc đã trở ra Bắc, chắc để chạy tiền trở vào lo liệu chăm sóc cho ông. Ông thốt rùng mình. Đêm nay, mình ngủ ở đâu? Tân vừa thoát tù đầy, liệu bạn cũ có còn ai dám chứa? Ông cố lục tìm xem có người bạn nào ở gần đây có thể nhờ cậy được trong đêm bơ vơ này, thì có tiếng hớt hải gọi từ phía sau. Bẩm thầy! Bẩm thầy! Cao quay lại, ông nhận ra ngay người học trò nghèo. Anh ta xúc động quá, chạy đến thụp xuống, ôm lấy gối Cao mà thốt lên. Con đến nhà ngục thì hay tin thầy vừa được tha. Con chạy xuôi chạy ngược tả hình dáng thầy, tìm các phố phường không thấy. Coi về may sao gặp được thầy ở đây. Nếu thầy không chê nhà con nghèo, con xin được phép đón thầy về nhà để mẹ con được hầu hạ cơm nước cho thầy một vài ngày. Ông Cao cúi xuống ân cần nâng dậy bảo: Thôi anh Hoàng, ta về thôi, trụ trừ gì nữa chứ. Người học trò nghèo hân hoan đi trước dẫn đường. Nhà anh ở cuối xóm, một miếng đất đầu thừa đuôi thẹo, dở dạc đổ đắp chán mới có. Nhờ có bàn tay cần cù, mảnh vườn cũng khá vui mắt. Rau hành mía mọc chen với một vài cây hoa thược dược, hoa hồng. Người học trò họ Hoàng lật đật vào nhà, trải chiếu dẹp vườn đón ông Cao vào. Ông quẳng cái tay nải lép kẹp ra bờ kênh rửa mặt. Nước sông Lợi Nông trong vắt, mát mẻ khiến ông khoan khoái. Ông phóng mắt nhìn đồng ruộng, vườn tược, nỗi nhớ quê từ đâu chợt ập đến. Ông trở vào quanh quẩn ngắm cỏ cây, thềm đất. Dừng hồi lâu bên một cây mai mới nở, ông ngắm những bông mai vừa bói hoa, lòng chợt dấy lên những tứ thơ thanh tao. Tiếng chào của bà mẹ và cô con gái vừa đi chợ về làm Cao phải quay đầu lại. Ông nghiêng mình đáp lễ và ân cần hỏi han chuyện chợ búa. Rồi ông quay lại với Hoa Mai. Ông cảm thấy Hoa đang nói với mình bằng màu, bằng sắc. Ông khẽ nghiêng mình ngắm nhìn những cánh hoa mỏng như lụa, mong manh góp một nét riêng biệt với mùa xuân. Ông Cao lùi lại, đứng vào hiên nhà, khoanh tay tựa lưng vào vách, nép sau tán cây. Ông nhận ra thứ hương thơm thanh khiết lạ kỳ tỏa nhẹ trong chiều đông. Cơm, rượu đã dọn, ông vào nhà, mời cả nhà cùng ăn. Hai người phụ nữ vái tạ không dám, họ thoái thác xin để ăn cơm sau. Ông Cao so đũa, vui tự nhiên như đang ở chính nhà mình. Người học trò bồi hồi nhắc lại những chuyện xảy ra từ lúc ông gặp nạn đến giờ. Anh vẫn xuôi kinh nấu xử, nhưng ngày đêm phải cật lực kiếm sống để đỡ đần mẹ và em. Ông Cao cười ngậm ngùi. Chữ nghĩa được thấm mồ hôi mới là chữ nghĩa thật. Trong lúc hàn huyên, Cao với tay cầm tay nải lục bài thơ viết trong tù ra tặng anh. Ông tâm sự: ta giao thiệp tao nhân mặt khách ở Bắc Hà và ở thành Huế này đã nhiều. Ngẫm lại, ca sĩ lúc hằng di thường làm được nhiều điều tốt lành nhất. Sau này, dù làm nên chức trọng quyền cao, anh đừng quên lúc gian truân khổ sở này. Rồi ông khen: Dương Tước và anh đẹp lắm, ro cỏ nuôi sống người, lại có một cây mai như người thầy thầm lặng, nhắc nhở mình giữ lấy cái tâm, nêu cao phẩm hạnh, ta hiểu lòng anh lắm. Người học trò lo lắng kể cho Cao nghe việc quân Pháp gây hấn ở cửa hàng. Gần đây, chúng lại cho tàu buôn vào cửa Thuận, nghênh ngang không coi luật pháp triều đình là gì. Chúng không chịu nộp thuế nhập cảnh, không tuân thủ theo chỗ neo đậu cho tàu nước ngoài, tự tiện xô vào tận phía trong cửa sông. Cao lặng người khói. Sau ông hỏi: anh có dám xung quân đợt đầu không? Thưa thầy, giặc làm trời làm đất, kẻ không được học hành mắt còn quắc lên đến rách mi vì căm giận. Con nghe Phạm Văn Nghị một lời hiệu triệu, 400 sĩ tử đã có mặt dưới cờ đi đánh trận, huống chi con ở đây, ngày nào không thấy kẻ nghinh chiến trở về. Ông Cao gật đầu. Ta tin nước mình trước sau sẽ làm cho bọn ngoại bang nhận ra một điều. Nước Nam này vốn có dân hiến từ lâu và không bao giờ chịu làm nô lệ cho kẻ khác. Nói rồi ông mượn hoàng bút mực. Thấy ông mượn bút, người học trò đoán điều quan trọng sắp xảy ra. Anh dọn dẹp mâm ăn, trải chiếc chiếu mới ra thềm. Anh lấy chiếc tráp của mình vẫn thường dùng để tập văn. Mực tàu đen thơm, theo tay mài tan trong nước mưa, nhánh một màu huyền óng ánh trong nghiêng. Ông Cao xem bút rồi đặt xuống. Ông nhổm dậy, với chiếc tay nải lép của mình lôi ra chiếc ống bút. Ông sắp ra mấy cây bút lông của hoàng đưa cho, rồi dầm ngọn bút vào nghiêng mực, quệt thử lên một mảnh giấy tạp. Ông lấy hai dải dốc sợi thô dễ ăn mực, rồi kể thêm. Những thứ này bạn tù tặng cả, trong ấy cũng có thi xã. Có điều thơ tù không nói chuyện trời mây trăng gió, mà nói điều mình trải, mình cần nói với nhau. Ta có ý dành mấy vuông gốc này để viết đôi câu đối tặng cho anh. Đĩa mực đen nhánh như màu lông chim ưng, mắt ông Cao nhìn vào long lanh thật sự. Dần trắng tinh anh như tỏa sáng, mực sánh thơm hương gây thêm cảm xúc cho ông. Ông chấm ngọn bút đại tự vào mực, thay được đặt bút xuống, hai tay chùi kỹ vào chiếc khăn khô. Đảo mắt ước định vị trí cho những nét chữ thần từ trên vuông dốc. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Ông lấy trong tay nải ra những hòn cuội nhỏ đặt rải trên hai dải dốc. Người học trò dâng trà, ông uống liền ba chén, bảo anh cất luôn đi rồi quay vào chiếu. Thử bút lần nữa, Cao cầm bút, viết liền một mạch vế câu đối thứ nhất. Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Khi cái mốc của chữ kiếm vừa trọn vẹn, người học trò họ Hoàng suýt xoa thốt lên. Thật là thần bút, mỗi chữ có cốt cách riêng, người viết thiếp Lan Đình giá mà còn sống cũng phải chịu tài. Cao không để ý lời khen, tay, mắt, ông bận biểu thật sự. Ông tự cho thêm nước mưa, mài thêm mực rồi lại chùi tay thử bút viết tiếp vế câu đối thứ hai. Dất sinh đê thủ bái mai hoa. Dịch câu đối này có nghĩa là kết bạn trong 10 năm vừa qua khó như chuyện tìm gươm báu. Một đời ta chỉ cúi đầu chịu lạy phục hoa mai. Nét chữ thảo tươi tắn lạ thường, hai hàng chữ trong đôi câu đối vừa có vẻ đẹp chung tao nhã, vừa có dáng vẻ riêng. Mỗi chữ một cốt cách, bay bướm nhất phải nói là năm chữ đê thủ bái mai hoa. Viết xong, ông đứng lên tự ngắm, gật đầu bằng lòng rồi nói với kỳ học trò họ Hoàng. Ta tặng anh đấy, tặng anh. Người học trò cảm kích vô cùng, chỉ còn biết nghẹn ngào nói. Dạ thưa thầy, vật vô giá này sẽ trở thành gia bảo của nhà con à. Ông Cao vui hẳn lên, ông bảo. Còn rượu chứ, mang ra đây nào. Người học trò vui theo chạy vào lấy chai rượu, hai thầy trò uống chưa dây nữa. Ông Cao rót ra hai chén, ông trao cho anh và nói. Thôi, cạn chén, mừng cho ta, mừng cho anh. Ông cạn trước, kha một tiếng, sẵn chiếc giọng mắt ở gian bên, ông đến ngã mình xuống, sảng khoái. Ông liêm diêm dẫn mình vào giấc ngủ, trong mắt vẫn còn hiện ra vẻ riêng chan chói của những bông mai và những hàng chữ viết còn chưa ráo mực.